Chương 61, Lục Nhĩ Mi Hầu. Câu chuyện về Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không bắt đầu từ rất lâu về trước. Truyền thuyết kể rằng, bộ tộc khỉ có 4 vị thần khỉ. Mỗi khi loạn thế sắp tới, 4 vị thần khỉ đều sẽ hiện thân, và để chỉ huy bộ tộc khỉ, 4 vị thần khỉ sẽ chọn ra một vị hầu vương. Lần này, 4 vị thần khỉ của bộ tộc khỉ lại có chút khác thường. Đầu tiên xuất hiện là Xích Hào Mã Hầu. Xích Hào Mã Hầu hiểu âm dương, biết nhân sự, giỏi ra vào, tránh chết và sống sót. Sau khi Xích Hào Mã Hầu hạ thế, hắn dẫn theo bộ tộc khỉ đi thăm Danh Sơn và Linh Địa, cuối cùng đến Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn. Đồng thời, Xích Hào Mã Hầu dùng thần thông trời sinh của mình chiếm lĩnh một nơi ở Hoa Quả Sơn. Sau đó, bộ tộc khỉ sống ở đây một cách phồn thịnh. Cuối cùng, sau 120 năm, Thông Bối Viên Hầu hạ thế. Thông Bối Viên Hầu cầm Nhật Nguyệt, xuất Thiên Sơn, biển Hưu Cứ, Càn Khôn Ma Lộng. Tuy nhiên, Thông Bối Viên Hầu không hài lòng với hiện trạng, cảm thấy bộ tộc khỉ không nên trốn ở một nơi vắng vẻ như vậy, mà cần phải có sự phát triển tốt hơn. Sau khi tranh cãi với Xích Hào Mã Hầu, Thông Bối Viên Hầu chỉ huy một bộ phận tộc nhân rời khỏi Hoa Quả Sơn, bởi vì hai vị thần hầu không hòa hợp, có thể dẫn đến thiên đạo không vui. Vì vậy Lục Nhĩ Mi Hầu và Linh Minh Thạch Hầu lần lượt hạ thế. Lục Nhĩ Mi Hầu thiện linh âm, có thể nhìn thấu, biết rõ trước sau, vạn vật đều sáng tỏ. Linh Minh Thạch Hầu thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đẩu. Sau khi Linh Minh Thạch Hầu hạ thế, cũng nhờ thần thông kỳ diệu của mình mà đã giúp bộ tộc khỉ tìm được động thủy liêm động thiên. Vì đã có công với bộ tộc khỉ, dưới sự lôi kéo của Xích Hào Mã Hầu, toàn bộ tộc khỉ đều tôn Linh Minh Thạch Hầu làm hầu vương, đặt tên là Mỹ Hầu Vương. Và cứ như vậy, xuân qua đông, hoa nở hoa tàn, 50 năm xuân thu trôi qua, cuối cùng một sự kiện đã xảy ra trong bộ tộc khỉ, từ đó đã thay đổi vận mệnh của toàn bộ tộc khỉ. Đó là một lão hầu đã già chết vào một đêm. Điều này khiến Linh Minh Thạch Hầu, người đang là Mỹ Hầu Vương, vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn mới biết rằng vạn vật đều có số mệnh của mình. Tất cả mọi vật đều sẽ chết một ngày nào đó. Chết thì không biết gì cả, không thể vui cười, không thể chơi đùa, không thể cùng nhau ăn trái cây, không thể cùng nhau uống nước suối, thậm chí còn có thể từ từ hư thối và cuối cùng biến mất. Điều này thực sự rất đáng sợ. Linh Minh Thạch Hầu và Lục Nhĩ Mi Hầu đều sợ hãi. Thế gian này làm sao lại có cái thứ đáng sợ như tử vong? Vì sợ hãi, vì không muốn chết, nên Tôn Ngộ Không quyết định một mình ra biển, đi qua thế giới bên ngoài để tìm một loại pháp thuật có thể trường sinh bất tử. Sau đó, một đêm nọ, Tôn Ngộ Không ngồi trên một chiếc bè tre, một mình ra biển, không biết đi đâu. Cùng một đêm đó, ở một hướng khác của Hoa Quả Sơn, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cõng một số trái cây lên một chiếc bè tre và rời đi Hoa Quả Sơn. Mục đích của hắn cũng giống như Tôn Ngộ Không, hắn muốn học một loại phép thuật có thể trường sinh bất tử. Và như vậy, trong cùng một đêm, hai con khỉ có cùng ước mơ, đã đi theo hai hướng khác nhau, bắt đầu tương lai riêng biệt của mình. Sau đó, Tôn Ngộ Không đến Tây Ngưu Hải Châu, bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy, học đạo. Những điều này mọi người đều biết, tạm thời không đề cập đến, chỉ nói về Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau 3 năm phiêu bạt trên biển, hắn cũng đến một khu vực. Khu vực này chính là vùng đất yêu ma quỷ quái nhất trên thế giới, Bắc Câu Lô Châu, thời thượng cổ, ở giữa thế giới, có một ngọn núi tu chỉ còn được gọi là Tô Mê Lô Sơn. Dịch ý thì tốt hơn là núi cao, đi thẳng trên mặt nước cát tám, đứng thẳng trên mặt nước cát tám, 400 dặm, dưới nước cũng sâu 800 dặm, xung quanh có cửu sơn, 8 biển vờn quanh, tạo thành một thế giới tu chỉ. Cửu sơn là Tu Di Sơn, núi sông Thụ, núi Trụ, núi sông Thụ, núi Chánh Gỗ, núi Thiện Gỗ, núi Mãi, núi Bội, núi Một Bên, núi Thép Vầy. 7 biển bên trong đều là nước 8 công đức, biển bên ngoài là nước Hàm Thủy, giữa biển của ngọn núi thứ 8 Một Bên và ngọn núi thứ 9 Thép Vầy. Bốn phía có 4 đại châu, tên là 4 châu Tu Di, phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía nam là Nam Thiện Bộ Châu, phía tây là Tây Ngu Hải Châu, phía bắc là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu nằm ở giữa biển Hàm Hải phía bắc của núi Tu Di, hình chữ nhật, mỗi cạnh dài 2.000 dặm, hình dạng như nắp hộp, được bao quanh bởi 7 ngọn núi Kim Sơn và ngọn núi Thép Vây lớn, màu vàng, ngày đêm sáng rực. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu đến Bắc Câu Lô Châu, hắn chỉ cảm thấy nơi này giống như một tiên cảnh với những khu rừng và sông tuyệt đẹp, và rất nhiều sinh vật và trái cây chưa từng nghe thấy trước đây. Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí cảm thấy mình đã đến nơi ở của các tiên nhân trong truyền thuyết. Tuy nhiên, trong 5 năm sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hiểu rõ rằng nơi này không phải là một nơi ở của tiên nhân, mà là một thế giới tàn khốc hơn nhiều so với Hoa Quả Sơn. Nơi này có vẻ đẹp, nhưng thực tế là đầy nguy hiểm, với nhiều thú dữ mạnh mẽ. Nếu không cẩn thận, bạn có thể chết ngay lập tức, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không có lựa chọn. Niềm tin duy nhất của hắn là sống sót. Không chỉ bản thân hắn phải sống sót, mà còn cả bộ tộc khỉ phải sống sót. Không ai được chết, vì vậy, hắn đã rèn luyện bản thân giữa sinh tử, rèn luyện bản thân trong cô đơn. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã sống sót trong 5 năm ở Bắc Câu Lô Châu, một nơi đầy nguy hiểm. 5 năm qua, Lục Nhĩ Mi Hầu không có ngày nào yên ổn. Hắn liên tục chiến đấu để sinh tồn, và rồi để trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đã đủ mạnh, hắn vẫn không dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía Bắc. Hắn đã nghe nói rằng ở cực Bắc Bắc Câu Lô Châu có một nhân vật vô cùng khủng bố. Hắn là người mạnh nhất trên toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, và sự tồn tại của hắn đã ngăn cản bất kỳ thế lực nào xâm lược vùng đất này. Bắc Câu Lô Châu tuy nhiên cằn cỗi hơn so với ba đại châu còn lại, nhưng nó vẫn là một vùng đất có giá trị. Bất kỳ thế lực nào có thể chiếm được Bắc Câu Lô Châu sẽ có thể tăng cường sức mạnh của mình một cách nhanh chóng. Thế nhưng, mặc dù có rất nhiều thế lực muốn xâm lược Bắc Câu Lô Châu, nhưng nó vẫn bình yên vô sự qua hàng ngàn năm. Đó là bởi vì ở cực Bắc Bắc Câu Lô Châu có một tồn tại kinh khủng. Chỉ cần hắn còn sống, Bắc Câu Lô Châu sẽ mãi mãi thuộc về yêu tộc và là một quốc độ tự do. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu biết được điều này, hắn chỉ có một niềm tin duy nhất: đánh bại kẻ mạnh nhất Bắc Câu Lô Châu, thống nhất toàn bộ Bắc Câu Lô Châu và biến nó thành lãnh thổ của bộ tộc khỉ. Ý nghĩ này như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu, nó càng ngày càng lớn mạnh và cuối cùng trở thành động lực duy nhất giúp hắn tiếp tục sống. Sau 5 năm, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở thành cường giả mạnh nhất ở Bắc Câu Lô Châu. Hắn đã đánh bại tất cả các yêu ma trong rừng rậm và vạn ác sơn mạch. Lục Nhĩ Mi Hầu quyết định thách thức kẻ mạnh nhất còn lại ở Bắc Câu Lô Châu. Hắn đã đi bộ trong 3 tháng và cuối cùng đến cực bắc của châu lục. Nơi này quanh năm phủ tuyết và gió gào thét. Tuy nhiên kỳ lạ thay, không có tiết nào trên mặt đất, chỉ có một vùng hoang vu không có điểm kết thúc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước. Hắn mặc một bộ da thú và trông giống như một con hổ. Hắn cũng mặc da hổ quân, kẻ mạnh nhất trong rừng rậm. Hắn đã đánh bại hổ vương trong một trận chiến kéo dài một ngày một đêm, và hắn đã mất một cánh tay trong trận chiến đó. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng mang theo một chuỗi răng của lông giác cá sấu. Hắn đã giết cá sấu này trong đầm lầy. Trong tay hắn là một cây gậy dài hơn hắn. Cây gậy này trông thô ráp và không chịu nổi, nhưng nó thực sự là lõi của một cây long huyết thiết thụ. Cây này được cho là đã hình thành từ máu của thanh long thần thú, một con rồng cổ đại. Cây đã trưởng thành trong hàng nghìn năm, và nó cứng hơn cả mai của Huyền Vũ Thánh Thú, một trong tứ đại thánh thú. Lục Nhĩ Mi Hầu đã sẵn sàng cho trận chiến. Hắn sẽ chiến đấu vì tương lai của bộ tộc khỉ, và hắn sẽ chiến đấu để chiến thắng.